cùng với mẹ Maria lớn lên và sinh hoa kết trái. Đây là đề tài suy niệm của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Cuộc sống đức tin là một sự sinh trưởng liên tục. Trong Tin Mừng theo Thánh Luca, đoạn 2 câu 50, chúng ta đọc thấy: Và Chúa Giêsu đã lớn lên trong khôn ngoan, vóc dáng và ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và loài người. Đoạn văn ngắn ngủi này tóm kết giai đoạn thường được gọi là cuộc sống ẩn dật của Chúa Giêsu tại Nazareth. Trong truyền thống giáo hội, Nazareth là một biểu tượng có nhiều ý nghĩa. Nói chung, Nazareth gợi lên cuộc sống đơn giản và làm lụng vất vả. Đối với cha Charles de Foucault, người đã khơi mào lý tưởng tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu, Nazareth là cung cách hoàn hảo nhất để sống dưới răng yêu thương của Chúa Giêsu. Cha Charles de Foucault viết về lý tưởng của tiểu đệ và tiểu muội Chúa Giêsu như sau: Mục đích mà chúng tôi đeo đuổi chính là hiểu được bao nhiêu có thể cuộc sống của Chúa Giêsu tại Nazareth. Đối với người sáng lập dòng thánh thể vào thế kỷ thứ 19 là cha Aimar, Nazareth là một biểu trưng của việc tôn thờ thánh thể. Như Đức Mẹ đã tôn thờ mầu nhiệm Thiên Chúa trong suốt 30 năm tại Nazareth, cũng thế, các cộng đoàn thánh thể cũng muốn thờ lạy Chúa Giêsu trong thánh thể. Từ đó chỉ còn một bước ngắn để thấy Nazareth như là một hình ảnh của đời sống chiêm niệm. Đức Mẹ đã sống 30 năm tại Nazareth, luôn luôn kết hiệp mật thiết với Con Mẹ. Như vậy, những ai được mời gọi sống đời chiêm niệm cũng phải sống ẩn dật với Chúa Giêsu. Mầu nhiệm Nazareth cũng là chìa khóa để tìm kiếm thánh ý Chúa trong đời sống đức tin. Vị sáng lập dòng Marist là cha Jean Collin vào cuối đời đã nói như sau: Mỗi khi gặp khó khăn, tôi liền tìm đến căn nhà Nazareth, và từ đó tôi thấy được điều mình phải làm. Từ những chia sẻ trên đây của các bậc thầy trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng nhận ra rằng Nazareth là biểu trưng của sự trưởng thành trong đời sống đức tin. Lớn lên là một chủ đề quan trọng trong Kinh Thánh. Chúa Giêsu đã dành nhiều bài dụ ngôn để mô tả về sự lớn lên của nước Chúa. Ngài so sánh sự lớn lên của nước Chúa với sự lớn lên của một hạt cải. Hạt cải là một hạt giống nhỏ bé nhất, nhưng khi lớn lên thì thành một cây lớn đến nỗi chim trời có thể đến nương náu. Chúa Giêsu đã được mẹ Maria dưỡng dục và lớn lên. Mỗi tín hữu Kitô cũng phải để cho Chúa Giêsu lớn lên và đạt được tầm mức viên mãn trong họ. Trong các tác giả Tân Ước, Thánh Phaolô là người đã để lại cho chúng ta nhiều chứng từ nhất về sự lớn lên của Chúa Giêsu trong Ngài. Thánh nhân rất nhiều lần sử dụng hình ảnh của sự lớn lên. Trong thư gửi giáo đoàn Philippi, Ngài viết rằng Ngài mong chiếm đoạt Chúa Kitô cũng như đã được Chúa Kitô chiếm đoạt. Trong thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Ngài bảo chúng ta phải lớn lên trong mọi sự cho đến khi đạt được tầm mức viên mãn của Chúa Kitô. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 23, Thánh Phaolô viết rằng toàn thể tạo vật rên xiết và quằn quại như sắp sinh con. Không phải tạo vật mà thôi, mà cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng, khi chờ mong hình ảnh của Con Cái Chúa được tỏ lộ trong chúng ta. Chúa Kitô càng lớn lên trong người tín hữu Kitô, thì họ càng trở nên mạnh mẽ hơn để mang lấy gánh nặng của cuộc sống. Trong thư gửi giáo đoàn Roma, đoạn 8 câu 38, Thánh Phaolô đã làm chứng như sau: Tôi tin chắc điều này là không có gì, dù là sự chết hay sự sống, dù là hiện tại hay tương lai, dù là quyền lực, dù là chiều cao hay chiều sâu. Không có bất cứ thụ tạo nào có thể tách chúng ta ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, được làm cho tỏ hiện trong Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Được trang bị bằng quyền năng của Thiên Chúa, chúng ta có thể phục vụ người khác như Chúa Kitô đã phục vụ và thực thi được những hành động cứu rỗi trong thế giới. Thánh Phaolô luôn cảm nhận được quyền năng và sức sống của Thiên Chúa trong Ngài. Chính nhờ quyền năng ấy mà Ngài đã trở thành Do Thái cho người Do Thái, Hy Lạp cho người Hy Lạp, mọi sự cho mọi người. Chúa Kitô đã đạt được tầm mức viên mãn trong con người của Thánh Phaolô, đến độ thánh nhân đã thốt lên trong thư gửi giáo đoàn Galata đoạn 2 câu 20. Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà Chúa Kitô sống trong tôi. Và để cho Chúa Kitô được sinh ra và lớn lên trong các tín hữu, thánh nhân cũng chấp nhận mọi đau khổ. Đau khổ là định luật của sự trưởng thành. Chẳng có sự trưởng thành đích thực nào mà không đòi hỏi hy sinh, từ bỏ. Mỗi một giai đoạn của sự trưởng thành trong đời sống đức tin, từ tuổi thơ đến thiếu niên, từ thanh niên đến trưởng thành, tất cả đều diễn ra trong sự thánh luyện. Mảnh đất chỉ thực sự trở thành phong phú khi nó được cày xới và dọn sạch khỏi mọi cỏ dại. Trong cộng đồng tín hữu, sự trưởng thành trong đời sống thiêng liêng chỉ có được nhờ các bí tích. Chúng ta được tái sinh nhờ phép rửa. Chúng ta được hứa hẹn sẽ trở thành con cái Chúa. Chúng ta được giải thoát khỏi xiềng xích của sự dữ. Và nhờ ơn Chúa chúng ta có thể đạt được sự hoàn hảo. Trong bí tích thánh thể, chúng ta không ngừng gặp gỡ với Chúa Kitô. Ngài đến trong chúng ta và nuôi dưỡng chúng ta. Cũng như mẹ Maria đã đón rước Chúa vào trong mẹ, chúng ta cũng đón rước Ngài vào trong chúng ta. Như mẹ đã cưu mang Chúa Giêsu và lên đường đi thăm người chị họ Elizabeth, chúng ta cũng có thể mang Chúa đến với người khác. Nếu chúng ta cảm thấy yếu đuối hay vấp ngã trên đường, Ngài ban cho chúng ta tình yêu tha thứ của Ngài trong bí tích sám hối và qua bí tích sức dầu bệnh nhân. Nhưng dù chúng ta có yếu đuối, Ngài vẫn sai chúng ta đi vào trong thế gian. Trong bí tích thêm sức, tất cả mọi tín hữu Kitô đều được trang bị để đi vào thế gian. Trong bí tích hôn phối, vợ chồng được mời gọi và ban cho khả năng để xây dựng một gia đình Kitô. Trong bí tích truyền chức thánh, linh mục lại được sai đi rao giảng lời Chúa, cử hành các bí tích, hướng dẫn dân chúng trên con đường đức tin và xây dựng cộng đồng tín hữu. Dĩ nhiên, các bí tích không chỉ là những nghi thức được cử hành và dừng lại trong bốn bức tường của nhà thờ, mà phải được hiện thực trong cuộc sống mỗi ngày. Tình yêu của Thiên Chúa mà chúng ta cảm nhận được trong các bí tích cần phải được đáp trả lại trong cuộc sống mỗi ngày. Như vậy, sự trưởng thành trong đức tin cần phải được biểu lộ qua sự lớn lên trong tình yêu đối với Thiên Chúa và con người. Không có tình yêu đối với tha nhân thì mọi việc đạo đức đều giả tạo. Chúng tôi xin tạm ngưng một thánh mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.